Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp diễn văn của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình, tại Hội nghị trách nhiệm hoàn cầu năm 2030. Tiếp theo đó là các tiết mục. Giáo lý Hội thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Dòng hát mẹ ru con hát rất hay, tình yêu mẹ cho con vui sống, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hay là vượt cao mây núi, tình của mẹ hiền nào ai sánh với tình Chúa yêu thương nhân trần. Hãy hát lên chào mừng tình Ngài đến muôn muôn đời, hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Hãy không vui ăn năn nay người đắm trong mê lầm, hãy mang hết tâm
bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật các ông đã chẳng có lời chép này sao? Ta đã phán: Các ngươi là bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng, Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy dù bị dân chúng chống đối, bách hại và ném đá, nhưng Chúa vẫn tiếp tục nói lên sự thật để mặc khải cho dân chúng và cho tất cả chúng ta về thần tính của Ngài. Mặc khải hôm nay rất quan trọng vì nó nằm trong mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo, đó là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Đức Giêsu mặc khải rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Nghĩa là tuy hai ngôi riêng biệt, nhưng có cùng một bản thể Thiên Chúa với đầy quyền năng. Một chỗ khác, Chúa Giê-xu còn mặc khải rõ ràng rằng, Cha với ta là một. Chính vì điều này, chúng ta phải hiểu rằng, đấng mà bị người Do Thái ném đá mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, không ai khác hơn chính là Thiên Chúa thật và là người thật, đấng hằng có từ trước muôn đời. Và cũng vậy, đấng chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh trên thập giá trong cuộc khổ nạn, cũng không ai khác hơn đó là chính Thiên Chúa. Chỉ có một tình yêu vĩ đại mới có thể khiêm nhường chịu hy sinh và đau khổ như vậy. Tình yêu đó là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Trong cuộc sống, vì tương lai, vì sự sống của những đứa con, mà những bậc làm cha làm mẹ có thể sẵn sàng hy sinh của ăn của uống, chịu thiệt thòi, chịu sỉ nhục. Thì cũng vậy, và cao quý hơn nữa, để cho con người và cách riêng cho mỗi người chúng ta được sống và sống vĩnh cửu, Thiên Chúa cũng đã khiêm nhường sẵn sàng chịu nhiều đau khổ, chịu sỉ nhục và chịu chết. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ tình yêu hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con cùng biết dùng tình yêu và những hy sinh hàng ngày học đáp lại phần nào tình yêu và sự hy sinh của Chúa cho chúng con. Amen.
Dòng xưa nghe con khôn lớn, dòng hát mẹ ru con hát vẫn tình yêu mẹ cho con vui sống, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hay vượt đau mây núi, tình của mẹ hiền nào ai sánh tình với tình Chúa yêu thương nhân trần. Hãy hát tương ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời, hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Bàn tay mẹ nâng niu ưu tiên và tháng ngày đưa con tim bước trên nẻo đường đời. Tình yêu mẹ cho con vươn tới, tình mến mẹ tăng thêm sức sống trong cuộc đời. Nhưng ai có ngờ vì yêu trần chiều bao cây nắng, tình của mẹ hiền nào đâu sánh bì với tình Chúa hy sinh cho đời. Hãy hát tương ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời, hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ba Lan vào cuối tháng 7 năm 2016. Nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Krakow, Ba Lan, và theo lời mời của giới chức chính quyền cao cấp của nước Cộng hòa Ba Lan và các giám mục Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại Ba Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016. Tòa Thánh Vatican đã xác nhận thông tin trên hôm thứ Bảy, 12 tháng 3 vừa qua, nhưng không đưa ra chi tiết nào về chuyến tông du. Nếu không có một chuyến tông du nào khác vào mùa xuân, chuyến đi Ba Lan sẽ là chuyến tông du thứ 13 của Đức Thánh Cha Francisco và là chuyến viếng thăm thứ tư của Ngài đến một quốc gia châu Âu ngoài Italia, sau các chuyến viếng thăm ngắn đến Tirana, Albania, vào tháng 9 năm 2014. Strasbourg, Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu, tháng 11 năm 2014. Và Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, tháng 5 năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Ba Lan, sau Thánh Giáo hoàng John Paul II đệ nhị và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của trào lưu thế tục hóa hiện nay, Ba Lan vẫn là quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhất châu Âu. Hơn 90% dân số xác nhận mình thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Quốc gia này cách nay 25 năm, dưới sự thúc đẩy của Đức John Paul II đệ nhị, đã chuyển đổi từ hệ thống cộng sản sang nền kinh tế thị trường một cách tương đối hòa bình và trật tự. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha lên án các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và bờ biển Nga. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một tuyên bố lên án các hành vi bạo lực khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và bờ biển Nga. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc tấn công xảy ra ở một bến xe buýt tại Ankara vào ngày 13 tháng 3 đã giết chết ít nhất 34 người và làm 100 người khác bị thương. Trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký thay mặt ngài, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với các tang quyến và chỉ trích hành động bạo lực ghê tởm này. Tại bờ biển Nga, một cuộc tấn công vào một khu du lịch ở Grand Bassam giết chết 16 người và làm nhiều người khác bị thương nặng. Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Đức Giám mục Raymond Ahua của giáo phận Grand Bassam, ban phép lành cho các nạn nhân và gia đình của họ, và lên án bạo lực và hận thù dưới tất cả các hình thức của nó. Tin Roma. Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay thứ tư dành cho giáo triều Roma của cha Raniero Cantalamessa. Trong bài Tĩnh Tâm Mùa Chay thứ tư dành cho giáo triều Roma hôm thứ Sáu 11 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và các thành viên trong giáo triều đã suy tư cùng với vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng là cha Raniero Cantalamessa trên Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, nghĩa là về giáo hội trong thế giới ngày nay. Hiến chế Mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay có mục đích chính là trình bày sự hiện diện và sinh hoạt của giáo hội trong thế giới. Có lẽ chưa bao giờ giáo hội đã nhận thấy cần phải tìm hiểu xã hội loài người chung quanh, để tới gần nó, tôn trọng nó một cách chính đáng, nhập vào nó, phục vụ và trao cho nó sứ điệp phúc âm. Công đồng Vatican II cảm thấy rằng đó là việc khẩn cấp trong thời đại chúng ta. Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchin Francisco, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, đã tập trung vào những chỉ dẫn của hiến chế này đối với hôn nhân và gia đình. Phát biểu về các thành viên trong giáo triều, cha Raniero Cantalamessa nhận xét rằng, các vị đang nghe ngài nói, không sống trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, thật là quan trọng là các vị nhận biết và hiểu những thách thức mà các cặp vợ chồng và các gia đình phải đối mặt trong thế giới hiện đại. Sau khi xem xét kế hoạch của Thiên Chúa dành cho hôn nhân, như được tìm thấy trong Kinh Thánh, và khảo sát thực tế đời sống hôn nhân hiện nay, cha Cantalamessa đề xuất rằng, kế hoạch Thiên Chúa dành cho hôn nhân phải là một lý tưởng cần được các Kitô hữu tái khám phá. Ngài lập luận rằng, các Kitô hữu tiên khởi đã thay đổi luật pháp dân sự liên quan đến hôn nhân bằng những thực hành tốt đẹp trong đời sống của họ. và chúng ta cũng phải giới thiệu lại với thế giới sự thật về hôn nhân bằng những gương sáng của chúng ta. Cha con Talamessa đã kết luận bài giảng của mình bằng cách quan sát rằng những người sống đời thánh hiến và những người sống bậc vợ chồng có thể giúp đỡ lẫn nhau hiểu kế hoạch của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài nói rằng, trong các cộng đồng Kitô hữu, người thánh hiến và người có gia đình có khả năng gây dựng lẫn nhau. Những cặp vợ chồng được nhắc nhở bởi những người thánh hiến về sự ưu việt của Thiên Chúa và về những gì là vĩnh cửu. Họ được giới thiệu để biết yêu mến lời Chúa bởi những người có khả năng phân tích cho anh chị em giáo dân hiểu sâu sắc hơn. Nhưng người thánh hiến cũng có thể học một cái gì đó từ những người đã lập gia đình về sự quảng đại, tự quên mình, phục vụ sự sống và những yếu tố nhân bản đến từ sự tham gia của họ vào thực tế khó khăn của cuộc sống. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ấn định ngày phong năm hiển thánh. Mẹ Teresa Calcutta sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật mùng 4 tháng 9 tới đây. Mẹ Teresa sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Bắc Ái, qua đời ngày mùng 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Trước đó, Chủ nhật mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong hai chân phước khác lên bậc hiển thánh, là cha Stanislao Jesu Maria, người Ba Lan, và nữ tu Maria Elisabetta Hessenblatt, người Thụy Điển. Sau cùng, Chủ nhật 16 tháng 10, đến lượt hai chân phước được phong thánh, là Jose Sanchez del Rio, người Mexico, tứ đạo lúc mới được 14 tuổi, và cha Jose Gabriel del Rosario Rochero, cha sở người Argentina. Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định trên đây trong công nghị Hồng Y lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2016. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu tiếp theo bài diễn văn của Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, tại Hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu 2030 tổ chức ở Viện Xã hội Công giáo Đức Quốc ngày 5 tháng 3 vừa qua. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần cuối của diễn văn này. Có chủ đề Học thuyết xã hội công giáo, sinh thái toàn diện và việc phát triển bền vững. Đức Hồng Y Turkson tiếp tục phát biểu nơi bài diễn văn như sau. Phát triển con người toàn diện, nền sinh thái toàn diện và giáo huấn xã hội công giáo. Từ trước đến bây giờ, tôi đã tập chú vào các nhận định của tôi về phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco còn kêu gọi một điều rộng hơn và bao trùm hơn, điều thế giới muốn hiểu về việc phát triển bền vững. Ngài kêu gọi việc phát triển con người toàn diện và bền vững. Điều này xem ra chỉ thêm được chữ toàn diện, nhưng chữ thêm vào này tạo rất nhiều khác biệt. Trong giáo huấn xã hội công giáo, phát triển con người toàn diện có ý nói tới việc phát triển trọn cả con người và mọi người. Việc phát triển nhiều mặt này vượt xa GDP lúc nào cũng lớn hơn, kể cả một GDP được phân phối tốt hơn, và tiến bộ chỉ có tính kinh tế hay vật chất. Nó bao trùm các chiều kích văn hóa, xúc cảm, tri thức, thẩm mỹ và tôn giáo. Nó là một lời mời mỗi người trên hành tinh này triển nở, sử dụng các hồng phúc Thiên Chúa ban cho họ để trở nên những người họ được dự kiến trở nên. Phương thức phát triển bao trùm vào toàn bộ hơn này vượt xa các phương thức duy giản lược chật hẹp. Không nên quan niệm phát triển theo nghĩa kỹ trị, vốn làm ngơ các xem xét luân lý. Laudato Si mạnh mẽ lên án sự thống trị của khuôn mẫu kỹ trị. Đức Giáo Hoàng hiểu kiểu nói này là khuynh hướng lấy hiệu năng và năng suất làm thước đo thành công, và coi thiên nhiên như một vật để thao túng, khuất phục và kiểm soát, không một chút quan tâm tới giá trị và giới hạn nội tại của nó. Ngược lại, điều này sẽ dẫn tới cơn cám dỗ đi tìm một lớn mạnh không cùng hay vô giới hạn, và tới khuynh hướng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung. Nó dẫn tới khuynh hướng xác định thành công kinh tế dựa vào lời lãi và tính toán vật chất, là thứ chỉ phản ảnh thèm khát vô trật tự, muốn được thỏa mãn tức khắc. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, chính thái độ thiển cận và tự phục vụ mình này nằm đằng sau cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường. Liên minh giữa kinh tế và kỹ thuật, kết cục sẽ loại qua một bên bất cứ điều gì không liên hệ với các lợi ích tức khắc của nó. Trong thực hành, điều trên đòi phải tái lượng giá sự ám ảnh của ta đối với việc tăng GDP và chủ nghĩa tiêu thụ. Laudato Si ghi nhận rằng, một số nước quả cần một tăng trưởng kinh tế cao hơn, nghĩa là các nước đang phát triển nào có hy vọng hợp lý sẽ cải thiện được tiêu chuẩn sống. Đây là một vấn đề công lý. Nhưng điều cũng quan trọng là các nước giàu có hơn cũng cần phải tái xem xét lối sống của họ và vai trò của nguyên việc phát triển kinh tế. Họ, chúng ta, phải tái thẩm định cơn xoáy lốc duy tiêu thụ đang thúc đẩy việc lớn mạnh của họ. Đức Giáo Hoàng Francisco đang kêu gọi mọi người theo đuổi thứ tiến bộ toàn diện hơn, bền vững hơn, và sau cùng, xứng đáng hơn. Đây là một khía cạnh trong sinh thái toàn diện của Đức Giáo Hoàng. Giá trị hội nhập và hòa hợp đời sống ta với thế giới tự nhiên. Nó bao gồm vị trí độc đáo làm người của chúng ta trong thế giới này, và mối liên hệ của chúng ta với các khu vực chung quanh ta, trong các khía cạnh khác nhau của đời sống, trong kinh tế và chính trị, trong các nền văn hóa đa dạng, nhất là các nền văn hóa đang bị đe dọa hơn cả, và trong mọi khoảnh khắc đời sống hàng ngày của ta. Đặc biệt, ta đừng quên người nghèo ngày nay, mà đời sống trên trái đất này vắn vỏi và không thể cứ tiếp tục phải chờ đợi. Trong thế giới ngày nay, nơi đầy bất công, và số người bị tước các nhân quyền căn bản và bị coi có thể hy sinh, càng ngày càng gia tăng. Làm việc cho ích chung có nghĩa phải thực hiện các lựa chọn, trong tình liên đới dựa trên việc ưu tiên chọn người nghèo nhất. Ích chung cũng liên quan tới các thế hệ tương lai. Chúng ta không thể nói tới việc phát triển bền vững nữa, nếu không có tình liên đới giữa các thế hệ. Ở đây, trong ngữ cảnh sinh thái toàn diện, Đức Giáo Hoàng Francisco viện dẫn việc chăm sóc trẻ em của chúng ta, để đưa ra câu hỏi chủ yếu của Ngài về môi trường. Ta muốn để lại thứ thế giới nào cho những người đến sau ta, cho con cháu hiện nay đang lớn lên? Kết luận. Tôi đã nói về việc thay thế lối suy nghĩ truyền thống của thị trường, vốn làm méo mó quan niệm đầy đủ về việc phát triển toàn diện và bền vững. Nhưng đây không phải là một lời kêu gọi trở về với chủ nghĩa lãng mạn của thời tiền kỹ nghệ. Đúng hơn, tôi muốn thấy các khí cụ của thị trường và các kỹ năng của các chuyên viên của nó được áp dụng vào việc đạt được sự triển nở trọn vẹn của con người và việc phát triển bền vững. Tham lam lời lãi không nội tại đối với các thị trường được điều hành tốt đẹp. Tham nhũng, hối lộ và tàn ác cũng không nội tại đối với các thị trường được điều hành tốt đẹp. Thực vậy, điều ngược lại mới đúng. Cai quản tốt hơn có nghĩa là thịnh vượng chân chính sẽ lớn hơn. Cả các lý thuyết gia cổ điển cũng như ngày nay đều nhấn mạnh rằng, căn bản của các thị trường được điều hành tốt là các nhân đức như tin tưởng, trung thực, liên đới, hỗ tương và hợp tác. Nếu có điều gì đó nội tại đối với thị trường, thì đó không phải là điều xấu mà là nhân đức. Thành thử, không có điều gì lạ lẫm cả khi thách thức thị trường sản xuất các thành quả hợp nhân đức như ích chung, sự bền vững và tình liên đới. Đây là điều tốt nhất trong những điều mà các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước đây và các mục tiêu phát triển bền vững mới đây hy vọng có được và cố gắng đạt được. Niềm hy vọng trên đây vang vọng lại huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Francisco. Việc vượt qua các cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường liên hệ qua lại với nhau, đòi phải có một thái độ hoàn toàn khác, theo Ngài, là một cuộc cách mạng văn hóa. Qua kiểu nói này, Đức Thánh Cha không muốn nói tới việc ngây thơ bác bỏ kỹ thuật và các lợi ích của xã hội hiện đại. Không, Ngài muốn nói đặt tài khéo léo của con người vào việc phục vụ một thứ tiến bộ tốt đẹp hơn, một tiến bộ lành mạnh hơn, nhân bản hơn, xã hội hơn và toàn diện hơn. Ngược lại, điều này kêu gọi chúng ta phải lật ngược điều Ngài gọi là các huyền thoại của thời hiện đại. Chủ nghĩa duy cá nhân, tiến bộ vô giới hạn, cạnh tranh, chủ nghĩa duy tiêu thụ, một thị trường vô luật lệ. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi sự phát triển bền vững. Đúng, nhưng cuối cùng là một viễn kiến sâu xa hơn về điều việc phát triển này phải phục vụ. Trái đất trở về với sự khỏe mạnh và cái đẹp của nó, thành nhà chung của mọi thế hệ tương lai của ta. Để được như thế, ta phải cầu nguyện để cùng làm việc với nhau, được Thiên Chúa hướng dẫn, ngó hầu làm cho trái đất xứng đáng một lần nữa được so sánh với thiên đàng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hồng y Peter Tuckson, Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài diễn văn của Đức Hồng y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, tại Hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu 2030, tổ chức ở Viện Xã hội Công giáo Đức Quốc, ngày 5 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa trong đời sống giáo hội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều người đặt vấn đề rằng những điều Thánh Kinh nói đã quá xưa cũ, không còn hợp thời, và vì thế, có lẽ không cần phải tin nữa. Thoạt nghe, lập luận này có vẻ hữu lý. Tuy nhiên, nó chỉ đúng trong những gì mang tính cách tạm thời mà thôi. Đối với những chân lý tuyệt đối, thì dù thời thế, khoa học, có văn minh phát triển đến đâu, sự thật vẫn không bao giờ thay đổi. Cũng vậy, ý định ngàn đời của Thiên Chúa là mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, thì dù thời thế tiến triển thay đổi thế nào, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và muốn cho con người được cứu độ. Chính vì vậy, kế hoạch cứu độ đã được Thiên Chúa an bài và dự liệu cho những phương tiện thích hợp, để mặc khải ấy được gìn giữ và lưu truyền qua muôn thế hệ. Có hai phương thế chính để lưu truyền mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Thánh Kinh là lời được viết ra, là những gì được các tác giả sách thánh và những người thân cận với Đức Giêsu như các thánh tông đồ viết lại thành sách qua sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Truyền hay lời truyền khẩu là những lời rao giảng, việc làm, những quy tắc trong đời sống đạo được các tông đồ và những người cùng thời với Đức Giêsu truyền lại. Đối với đa số người Việt Nam chúng ta, khi nói về Thánh Kinh, chúng ta đã hiểu được ít nhiều. Tuy nhiên, nói đến Thánh Truyền, nhiều người trong chúng ta chưa có dịp tìm hiểu kỹ. Vì thế, trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn về Thánh Truyền. Chúng ta sẽ trở lại tìm hiểu nhiều hơn về Thánh Kinh ở những bài khác. Quý vị và các bạn thân mến! Như chúng ta đã biết, mặc khải của Thiên Chúa được hoàn tất nơi Đức Giêsu. Sau khi hoàn tất sứ mạng ở trần gian, Đức Giêsu truyền cho các tông đồ hãy đi loan báo tin mừng ấy đến tận cùng trái đất. Như thế, nguồn mạch của chân lý cứu độ được trao lại cho các thánh tông đồ để được gìn giữ và công bố một cách sống động trong đời sống giáo hội, chứ không phải để cất giữ trong viện bảo tàng. Truyền thống mà chúng ta đề cập ở đây cũng chính là những gì các thánh tông đồ lãnh nhận qua giáo huấn và gương mẫu đời sống của Đức Giêsu và được kiện toàn nhờ sự khai mở của Chúa Thánh Thần, đấng mà Đức Giêsu đã ban cho các ngài trong ngày phục sinh. Quả vậy, khi chưa có Thánh Kinh Tân Ước, các tông đồ đã dựa vào những dữ kiện này để loan báo tin mừng cho các thế hệ tín hữu đầu tiên. Sau này, chính các bản văn Thánh Kinh Tân Ước lại chứng thực một cách rõ ràng về truyền thống sống động này. Thánh Truyền và Thánh Kinh có chung một nguồn mạch phát xuất, nhưng được lưu truyền theo những cách thức khác nhau và có liên hệ mật thiết khăng khít với nhau. Có thể nói, cả hai phối hợp thành một toàn bộ và cùng quy hướng về một mục đích là làm cho mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô hiện diện cách sống động trong giáo hội. Hơn nữa, Thánh Truyền và Thánh Kinh bổ túc cho nhau và giúp mọi người, dẫu là thông thái hay bình dân, vẫn có thể dễ dàng tiếp cận, hiểu biết một cách thấu đáo bằng những cách thế riêng biệt, tùy theo khả năng mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến! Trải qua dòng lịch sử, đặc biệt thời các thánh giáo phụ, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện và tác động của Thánh Truyền trong giáo hội. Các ngài đã để lại một kho tàng là những tác phẩm nghiên cứu, những đúc kết về đạo lý đức tin mà ngày nay giáo hội vẫn coi như điểm quy chiếu nền tảng cho việc tìm hiểu đức tin Kitô giáo. Qua đó, giáo hội nhận biết rằng Chúa Cha thông ban chính mình nhờ ngôi lời và trong Thánh Thần vẫn hiện diện và tác động trong hội thánh. Phần mình, hội thánh được Thiên Chúa ủy thác nhiệm vụ đón nhận, tôn kính với tâm tình yêu mến, đồng thời gìn giữ, lưu truyền và giải thích mặc khải cho con cái mình. Vì thế, khi người tín hữu tuân theo những chỉ dẫn của huấn quyền chính thức trong giáo hội. Có thể những điều đó không được viết trong bản văn kinh thánh, nhưng được rút ra từ chính truyền thống sống động của giáo hội. Và đó là những điều cần phải tin, có thể giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc nước trời. Chúng tôi xin tạm dừng bài giáo lý hôm nay tại đây. Lần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc giáo hội giải thích kho tàng đức tin được trao phó cho mình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa cột mây trong sách Dân số. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vấn đề khác trong cuốn sách này. Đó là việc thăm dò đất Canaan, vùng đất hứa, và lòng tin của dân Do Thái khi phải đối diện với những khó khăn như thế nào. Và Thiên Chúa đã làm gì trước thái độ đó?
Xin kính chào các anh chị. Hôm nay chúng ta đọc tiếp bản văn sách Dân số. Bây giờ chúng ta đọc phần thứ hai Đó là hai cái đoạn chương 13, chương 14, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc cái đoạn chương về con rắn đồng chương 21. Hai cái đoạn này lại ngược lại, lại cho dân hiện tại thấy rằng, ô, cha ông chúng ta xưa kia cho dỗ là sống lý tưởng như thế đó, thế nhưng mà họ cũng không có thánh thiện giống như ta tưởng đâu, họ cũng giống như ta đó. Nghĩa là họ cũng yếu đuối nè, họ cũng gặp đầy thử thách khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn ta bây giờ nè. Rồi họ cũng nổi loạn nè, thế nhưng mà họ có một người trung gian cầu bầu và gia về Thiên Chúa tha thứ, và rồi lại tiếp tục trở lại cuộc hành trình về đất hứa. Cái bài học xưa để học cho bài học hôm nay, trong thời lưu đày cũng đầy những thử thách khó khăn. Thế thì những cái thử thách trong sách Dân Số kể lại đó là những thử thách gì? Thử thách trong cuộc sống, trong cái cuộc hành trình đi về đất hứa. Cái thử thách nhiều lắm. Cái thử thách chương 13, 14 này là cái thử thách về chiến tranh. Chương 13, chương 14. Môsê cho những lãnh tụ đại diện các bộ tộc đi vào do thám vùng đất Canaan. Rồi khi vào vùng đất đó, họ do thám xong, họ về họ kể lại cho dân nghe cái vùng đó. Thì cái chuyện trước hết đó là vùng đất như thế nào? Một vùng đất chảy sữa và mật. Cái thành ngữ này là cái thành ngữ rất truyền thống ở trong Thánh Kinh, thường xuyên lặp đi lặp lại để chỉ đất hứa. Đất hứa thì luôn luôn chảy sữa và mật, có nghĩa là đầy sức sống. Thế nhưng mà không dễ. Anh muốn chiếm cái vùng đất này không dễ. Vì sao? Vì những người Do Thám kể lại ở đó, những con người ở đó như thế nào? Những con người rất mạnh, mà Israel lại là những con người yếu đuối, hòm hèn, đói ăn, thiếu nước, thiếu đủ phương tiện. Làm sao chống chọi nổi cái dân khổng lồ này trong vùng đất được nuôi bằng sữa và mật chảy tràn trề? Và cái thái độ của cái người Do Thái khi nghe tả như vậy thì sao? Rất sợ và họ thoái chí. Không những thế, những người khổng lồ này còn được bao quanh bằng những thành lũy kiên cố nữa. Thế cho nên làm sao đánh lại, chiếm lại? Mặc dầu họ tin đây là vùng đất hứa, là đất mà Gia-vê đã hứa với tổ phụ Abraham, và nay qua dòng dõi Abraham, một lãnh tụ là Mô-sê đang dẫn dân thực hiện cái chương trình này, thế nhưng mà họ vẫn sợ, nghĩa là họ không có tin tưởng. Biết là vậy, biết là chương trình của Thiên Chúa vẫn đang thực hiện đó mà vẫn không tin. Vì sao? Vì thực tế nó sờ sờ trước mắt. Đó là vấn đề niềm tin của chúng ta ngày hôm nay cũng thế, anh chị em. Khi mà chạm trán với thực tế, thường xuyên con người nhục chí, thoái lui, không dám tin, dẫu biết rằng Chúa ở với ta. Thế cho nên họ mới bắt đầu làm sao? Lẩm bẩm, rồi ca cẩm, rồi phản đối, nổi loạn. Tại sao không để lại cho chúng tôi yên ở trong Ai Cập? Cho dù chúng tôi nô lệ họ, nhưng mà chúng tôi yên bình. Không những thế mà chúng tôi còn có thịt, có cá, có nước, có thực phẩm đủ thứ, bảo đảm cái đời sống. Tại sao ông lại dẫn chúng tôi đi vào cái sa mạc nơi không có thịt, không có cá mà cũng không có nước, rồi đầy đủ các thứ thử thách, và nay bây giờ lại còn đe dọa chính mạng sống của chúng tôi và gia đình chúng tôi trước cái thảm họa có thể đang xảy ra nếu chúng ta tiếp tục tiến bước trong cái chương trình của chúng ta? Thế là họ nổi loạn, và thậm chí họ còn đặt ra cho họ những lãnh tụ mới đối xứng với Môsê, Aaron, Caleb để mà dẫn cái đám nổi loạn này quay trở về Ai Cập, nghĩa là trở về lại tình trạng nô lệ trên nhung lụa êm ái. Và thế là sao? Gia-vê nổi trận lôi đình. Gia-vê nổi trận lôi đình thì sinh ra nhiều tai họa. Và thế là Môsê, Aaron và những người phụ tá đó, họ thấy cái điều đó, họ sắp mình xuống. Đó là cái hành động thống hối ăn năn thay cho đám dân, để cầu xin Gia-vê hãy chấp nhận, hãy tha thứ. Rồi Gia-vê Thiên Chúa chấp nhận, tha thứ cho dân. Đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại hoài trong lịch sử của cuộc hành trình 40 năm sa mạc. Và sau cái cuộc hành trình này, những điệp khúc này vẫn tiếp tục lặp lại trong lịch sử Israel, khi đã định cư, rồi khi đã phân chia hai vương quốc Bắc Nam. Và ngay cả cho tới ngày hôm nay, dân Thiên Chúa vẫn tiếp tục hát cái điệp khúc đó. Có không anh chị em? Cá nhân chúng ta phải đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàn, mỗi ngày Chủ nhật. Là vì ta đang hát cái điệp khúc đó giống y như Israel. Nhìn lại một tuần lễ anh chị em đã sống, anh chị em phải thấy thực sự những ngày nào, giờ nào anh chị em đã hát điệp khúc đó, để mà khi ngày Chủ nhật á, đấm ngực ba lần nó có nội dung, còn không nó trở thành hình thức. Và chúng ta trở thành Pharisee mất thôi, để nhận ra mình cũng yếu đuối như dân, và để từ đó thực sự mình ăn năn thống hối khi mình đọc cái kinh ăn năn tội xin Chúa thương xót chúng con ba lần như thế, với một tấm lòng thực sự nhìn nhận mình yếu đuối lòng tin, để rồi xin Chúa tha thứ chữa lành, và để rồi chúng ta lại tiếp tục tiến bước cùng với Ngài đang ở giữa chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, các bạn trẻ thường hay bông đùa với nhau rằng có một người rất giỏi, một người rất ngoan, hoàn hảo chẳng khác gì một huyền thoại. mặc dù chẳng ai biết mặt mũi ra sao, nhưng luôn được các bậc cha mẹ lấy đó làm hình mẫu cho con cái của mình. Đó chính là con nhà người ta. Thật vậy, nhiều vị cha mẹ muốn con mình phải hơn con người khác, nên nhiều khi hồn nhiên so sánh con mình với con người khác. Con nhà người ta học giỏi chưa kìa, lễ phép chưa kìa. Con nhà người ta mới bằng đó tuổi, đã làm ông này bà nọ rồi kìa. Vân vân và vân vân. Có bậc cha mẹ thì đọc báo thấy con nhà người ta cao thế này, nặng từng nọ, uống sữa này, ăn bánh kia, học trường X, lớp Y, bèn về ép con mình theo. Đành rằng cha mẹ nào chẳng mong con mình khỏe mạnh, thành tài, có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, cách giáo dục như vậy vô hình chung tạo ra áp lực cho con trẻ và làm méo mó cuộc sống của chúng. Nhiều lúc không rõ con cái đang sống cuộc đời của chúng, hay đang phải kéo lê cuộc đời của cha mẹ, của con nhà người ta. Sâu xa hơn, sự thiếu vắng lòng nhân ái, tính nhân bản trong đời sống hàng ngày, chẳng phải được nhen nhúm từ lối sống luôn tìm cách ăn người, hơn người, mà không biết đến cảm thức hiệp thông, liên đới và thuộc về đó sao? Có một quyển sách của tác giả John Mason mang tựa đề Bạn sinh ra đã là bạn gốc, xin đừng chết như một bản sao. Nói khác đi, mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống cuộc đời của người khác. Quả thực, Thiên Chúa không yêu thương chúng ta cách chung chung, nhưng người yêu ái rất riêng từng cá thể. Nguyên việc chúng ta hiện hữu trên mặt đất này đã là bằng chứng hùng hồn nhất, chứng tỏ Thiên Chúa yêu chúng ta cách đặc biệt. Tác giả Thánh Vịnh đã từng chiêm nghiệm. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi. Mỗi chúng ta đều là độc nhất và độc đáo không thể thay thế. Tất cả chúng ta là những mảnh, tạo thành một tập hợp duy nhất, vì Thiên Chúa là một nghệ nhân không bao giờ đúc khuôn hoặc sao chép. Không bao giờ có hai chiếc lá giống nhau. Không có hai dấu vân tay giống nhau. Và chắc chắn, không có hai linh hồn y hệt nhau. Từ trong vĩnh cửu Thiên Chúa đã chọn chúng ta cách đặc biệt và trao cho chúng ta một sứ mạng mà không ai khác có thể hoàn thành tốt hơn chính bản thân chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta và muốn chúng ta sử dụng tất cả những tài năng, sức mạnh, những nén bạc mà Người đã ban tặng để hoàn tất chính con người của mình, không cần phải ghen tị, so sánh với bất kỳ ai. Chúng ta được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa. Cho nên càng trở nên giống Thiên Chúa, chúng ta càng là chính mình. Căn tính của chúng ta càng gần với Thiên Chúa, thì nét độc sáng của chúng ta càng rạng rỡ hơn. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu diễn tả căn tính thực của con người. Mỗi chúng ta được mời gọi khám phá những nét độc sáng nơi chúng ta, mà tội lỗi đã làm cho ra lu mờ. Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Lạy Chúa, con tin Chúa là cha đã yêu thương gọi tên đích danh từng người. Này con đây, xin được sống trọn nghĩa hai chữ xin vâng. Xin ban cho con ơn khôn ngoan cần thiết, để nhận ra tiếng gọi và ơn gọi của mình trong giáo hội. Xin dạy con sử dụng những hồng phúc Chúa ban, để xây dựng cuộc đời mình sống động và triển nở, trở nên một Kitô hữu tốt như Chúa muốn. Xin Chúa giúp con luôn biết tôn trọng phẩm giá của những người chung quanh như họ là, để cũng biết sống hồn hậu, khiêm cung, ân cần và thân ái với họ. Amen.
khác nhau. Người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Khi cung đàn reo lên, tay Chúa đang đánh đàn, Ngài chính nốt nhạc chưa hết thành bản tình ca Chúa trời. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Chính nốt nhà chưa em thành bản tình ca Chúa trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.